SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, Mai Hoa xin chào anh Phạm Chí Dũng. Dạ thưa anh, trước tin tù nhân lương tâm mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trả tự do cùng với thân nhân đi Hoa Kỳ, trên các trang mạng xã hội cũng như là tổ chức ân xá quốc tế Human Rights Watch thì đồng loạt lên tiếng thì gọi đây là một tin vui cho cái tù nhân lương tâm này. Thì cá nhân anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa anh?
Chỉ có thể nói là tôi đã khóc. Mà tôi đã khóc cách đây một tháng khi mà tôi nhận được tin từ một số anh em cho biết là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có thể được trả tự do. Nhưng mà chưa biết ngày nào đi. Và lúc đó thì nghe nói là gia đình đã có nhận được visa của lãnh sự quán Mỹ rồi. Và sau này thông tin của mạng lưới blogger Việt Nam thì xác nhận điều đó. Thì chúng ta biết là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy là một người mẹ đơn thân và nuôi hai con nhỏ. Và khi tôi có ra Nha Trang thăm gia đình sau khi Như Quỳnh bị bắt, và tôi mới chứng kiến là đúng là Như Quỳnh có hai đứa con cũng trạc tuổi con của tôi, tức là 12 tuổi và 6 tuổi. Bé Nấm, bé gái thì nó cứng cáp, có thể nói là lì lợm và bản lĩnh thì có thể yên tâm được. Nhưng mà bé Gấu nó 6 tuổi thì lúc đó tôi ra tôi nghe chị Tuyết Lan là mẹ của Như Quỳnh nói là do cái chuyện của người mẹ bị bắt cho nên là bé Gấu nó có một cái chút cái dấu hiệu về, tức là nó không có tự chủ được về cái chuyện vệ sinh. Yeah. Là rất là tội. Cho nên là gia đình cũng rất lo lắng, tức là sợ nó bị tự kỷ đấy. Thì lúc đó thực sự ra là nhìn cái đứa bé như vậy mới thấy là cái hoàn cảnh của những cái người tù nhân lương tâm, đặc biệt là những cái người nữ tù nhân lương tâm ở Việt Nam như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như là Trần Thị Nga, đó, như là những người khác thì họ đau khổ như thế nào. Và con ở một nơi, mẹ ở một nơi và có thể nói đằng đẵng hàng chục năm không gặp nhau. Nếu như là trường hợp của Nga hay là Như Quỳnh là phải thụ án hết chừng đó thời gian thì mới thấy là đúng là như một số anh em nói thôi. Chúng ta không có quyền truy xét, truy vấn về cái chuyện là tại sao những người như Như Quỳnh lại chấp nhận đi tị nạn ở Hoa Kỳ. Mà một số người ấy, cho rằng đó là một cái cách để chạy trốn khỏi Việt Nam, chạy trốn khỏi phong trào dân chủ nhân quyền. Nhưng mà họ lại không có cảm thông và họ không biết được tình trạng tù đầy ở Việt Nam nó kinh khủng như thế nào. Và họ cũng không biết một cái điều ấy, là những cái năm tháng ở trong tù ấy, có thể nói là khá là vô nghĩa. Mà một khi nếu như là bạn có điều kiện, bạn có cơ hội để ra khỏi tù và hoạt động như là, ví dụ tôi nói là như luật sư Nguyễn Văn Đài thôi. Tức là luật sư Nguyễn Văn Đài mới đi hồi tháng 6 vừa rồi, mới ra khỏi tù hồi tháng 6 vừa rồi, cũng bị chính quyền Việt Nam tống xuất ra nước ngoài, nhưng không phải đi Mỹ mà là sang Đức. Thì từ tháng 6 vừa rồi, luật sư Đài đi sang Đức và đã có một cái có thể nói là hoạt động khá sôi nổi, thành lập lại, có thể nói gần như là sự tái thành lập Hội Anh Em Dân Chủ, và sau đó có liên tục có những cái cuộc vận động đối với các giới nghị sĩ của châu Âu, nghị sĩ Đức liên quan tới hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu và những cái hoạt động nhân quyền khác nữa. Thì tôi nghĩ rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng giống như anh Điếu Cảnh với Văn Hải trước đây, khi mà bị tống xuất sang Mỹ thì vẫn có những cái điều kiện, những cơ hội hoạt động, và có thể nói là một trong những cái điều tốt nhất mà người tù nhân lương tâm khi mà thoát khỏi nhà tù Cộng sản Việt Nam là thực hiện những hoạt động quốc tế vận về mặt nhân quyền và về kể cả những cái vấn đề khác liên quan những cái chính sách đối ngoại về kinh tế, về quốc phòng, về quân sự, về ngoại giao của Việt Nam liên quan tới các nước để phản biện những cái vấn đề đó.
Vâng, dạ thưa anh, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là cái hoàn cảnh của mẹ Nấm so với lại luật sư Nguyễn Văn Đài hay là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khác nhau. Khi mà mẹ Nấm qua bên Mỹ với một nách hai con, một mẹ già như vậy, phải lao vào học tiếng Anh, phải lao vào học tất cả những cái phong tục tập hóa, văn hóa, cái đời sống mới ở một nơi xứ sở lạ và phải nuôi con, thì như vậy sẽ rất là khó, vì mẹ Nấm sẽ phải hoặc là phải dồn vào để lo cho con mình và không còn hơi sức đâu. Tại vì cuộc sống ở bên nước ngoài, nếu mà ai đã qua rồi thì sẽ thấy là họ rất là cực khổ, trong khi luật sư Nguyễn Văn Đài thì chưa có con và có một người vợ ở phía sau lưng để hỗ trợ. Còn blogger Điếu Cày thì anh đang một thân một mình, anh không có gì phải lo cả. Thì anh có thể dồn sức vào cho những cuộc vận động. Nhưng mà mẹ Nấm thì không được như vậy. Có nghĩa rằng là nhà cầm quyền đã hoàn toàn thành công khi triệt tiêu một cái tiếng nói mạnh mẽ. Thì không biết anh nghĩ như thế nào thưa anh?
Quả đúng là thế này. Quả đúng là về sau này thì phải thừa nhận một điều là cái chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản đã khá thành công trong cái việc tống xuất những người tù nhân lương tâm đi ra nước ngoài mà không để lại Việt Nam. Tại vì thực sự ra nước ngoài thì có nhiều cái khó khăn, thì trong đó có những cái, đặc biệt là cái khó khăn về cơm áo gạo tiền, và làm cho người tù nhân lương tâm họ sẽ phải đầu tắt mặt tối với cái chuyện đó và không còn cái thời gian hay là tâm tưởng dành cho cái việc đấu tranh nhiều lắm. Thành thử đó cũng là cái lý do mà có một số tù nhân lương tâm khi mà đi ra nước ngoài chỉ hoạt động được thời gian đầu, có lẽ một thời gian ngắn đầu thôi, nhưng mà sau đó thì chìm dần và có lẽ là hoạt động không hiệu quả lắm. Thế thì đối với trường hợp như chị Mai Hoa có phân tích thì đúng là rõ là như vậy, là những người đơn thân, những người mà không có gia đình hoặc là chưa có con cái thì ra nước ngoài sẽ hoạt động, có điều kiện hoạt động dễ dàng hơn. Còn cái trường hợp của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy, thì tôi chỉ biết hy vọng là thế này. Thực sự ra thì một con hay là ba con hay bốn con thì cũng như nhau thôi, có nghĩa là đều phải lo cho nó. Và vấn đề cái chính là khi mà người tù nhân lương tâm Việt Nam đi ra nước ngoài thì sẽ được cộng đồng quan tâm đến. Và tôi nghĩ rằng những người, những mạnh thường quân cũng như là những người có thiện chí, thiện cảm ở trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, ở Mỹ, họ sẽ biết cách làm thế nào để bàn với Như Quỳnh về cái chuyện là nếu như là có vướng bận con cái mà không thể đấu tranh được thì ngoài cái việc chính phủ Mỹ có những cái trợ cấp, những cái sự hỗ trợ nhất định về tài chính, thì những người bà con cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng có thể là giúp cho gia đình Như Quỳnh chăm sóc những đứa bé như thế nào đó, và đồng thời là có thể là giúp thêm những cái điều kiện sống tối thiểu, sinh hoạt tối thiểu cho gia đình Như Quỳnh trong thời gian đầu, để Như Quỳnh có thời gian để hoạt động, tiếp tục hoạt động nhân quyền. Và tôi thực sự ra khi biết về gia đình Như Quỳnh thì tôi còn hy vọng thế này. Bé Gấu thì nó bé trai mà nó còn nhỏ thôi, mới 6 tuổi, nhưng mà bé Nấm á, bây giờ chuẩn bị 13 tuổi rồi. Thì đó là một con bé, một con nhỏ có thể nói là có bản lĩnh lắm kìa. Nó cứng cáp, nhìn nó lì lắm kìa. Nó xinh xắn và nó lì lợm, tôi có thể nói. Nhỏ đó là nó giống y chang tính cách của Như Quỳnh, và hai mẹ con hoàn toàn có thể là hoạt động nhân quyền cùng với nhau. Tôi muốn nói là bây giờ không phải chỉ có một Như Quỳnh mà thậm chí là có một Như Quỳnh rưỡi luôn đó. Tôi muốn nói tức là bé Nấm. Đấy. Thì bé Nấm có thể là vừa học và vừa đi đấu tranh nhân quyền, vừa đi quốc tế vận cùng với mẹ. Và nhỏ đó nó lại khá tiếng Anh nữa. Đó, cho nên là tôi nghĩ rằng trong cái giờ thì nó có cái hay của nó. Có nghĩa là bây giờ có hai mẹ con và đùm bọc lẫn nhau, và thậm chí là có thể cùng hoạt động nhân quyền, đấu tranh với nhau.
Quay lại với cái việc mà chính quyền Việt Nam đổi người, người ta không tin rằng đây là một cái sự trả tự do hoàn toàn thiện nguyện mà không có đổi lại một cái gì. Thì theo anh, đằng sau cái vụ đổi chác để có được tự do của Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì là chính quyền Việt Nam nhận được cái gì, thưa anh?
Thế là chúng ta đã có những cái bài học về cái chuyện mà cái chính sách mà đổi nhân quyền lấy thương mại của chính quyền Việt Nam. Thì cái chuyện này đã từ xa xưa rồi, tức là 10-12 năm, tức là vào năm 2006, khi mà Việt Nam lúc đó có một cái lợi ích là hy vọng, kỳ vọng là được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới, và sau đó trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cho nên là đã nới nhân quyền ra một chút, có thể là ngay cả lúc đó là xuất hiện cái tổ chức 8406 đó, nhưng mà Việt Nam cũng đã duy trì, tức là vẫn kềm chế, chứ mà chưa bắt những cái tổ chức 8406, và mấy năm sau mới bắt. Thế thì vào năm 2006 thì Việt Nam đã tham gia được vào Tổ chức Thương mại Thế giới, và đồng thời được Mỹ là gỡ bỏ cho khỏi cái danh sách CPC, tức là danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về vấn đề tôn giáo và tự do, nhân quyền. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam tham gia và đạt được những cái lợi ích như vậy rồi thì bắt đầu ra tay bắt bớ trở lại. Và đặc biệt là năm 2014 là Việt Nam đã thả tới 12 tù nhân lương tâm chưa từng có, trong đó có một số nhân vật mà chúng ta đã biết như là cụ Huy à Vũ đấy, cụ Huy à Vũ đã sang Mỹ sống đấy, thì để đổi lấy cái hiệp định TPP. Nhưng mà sau khi hiệp định TPP không thành công, và đặc biệt là Mỹ rút ra khỏi hiệp định TPP vào đầu năm 2017 đấy, thì ôi trời ơi, trong cái năm 2017 là Việt Nam bắt chưa từng có, bắt có thể nói là tới 30 người, 30 nhà đấu tranh nhân quyền, bắt kinh khủng, bắt liên tục từ đó cho tới nay. Thế thì bây giờ trở lại một lần nữa là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu, có nghĩa là EVFTA. Thế thì năm 2018 này thì từ đâu năm tới giờ đã có như vậy là có 3 tù nhân lương tâm được thả trong cái điều kiện đặc cách và tống xuất đi nước ngoài. Một tù nhân lương tâm đầu năm 2018, thành viên, xin lỗi, tôi không nhớ tên, thành viên của Đảng Việt Tân. Tôi nhớ là như vậy.
Anh Đặng Xuân Diệu.
Vâng, anh Đặng Xuân Diệu, tống xuất sang Pháp. Tôi nhớ như vậy, không biết có đúng không?
Dạ đúng.
Xảy ra ngay từ tháng Giêng năm 2018. Năm tháng sau là vào tháng 6 năm 2018 thì thả một cái nhân vật đặc biệt quan trọng là luật sư Nguyễn Văn Đài, là chủ tịch của Hội Anh Em Dân Chủ và là một trong những cái người đấu tranh mạnh mẽ nhất ở Việt Nam về mặt nhân quyền và một trong những người hoạt động hiệu quả nhất ở Việt Nam. Đến tháng 10 thì thả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thế thì tôi muốn nói là trong 3 trường hợp mà chính quyền Việt Nam thả năm nay thì có đến 2 trường hợp mà chính quyền gọi là cộng cán đặc biệt. Cộng cán đặc biệt đây có thể hiểu là thế này, đó là những nhân vật đấu tranh có hiệu quả, đó là những nhân vật đấu tranh có tên tuổi và những nhân vật nặng ký, và đồng thời khi mà trở thành tù nhân lương tâm và nằm trong chính sách được coi là trao đổi nhân quyền lấy thương mại của Việt Nam, đó là những món hàng rất có giá trị. Đặc biệt là Nguyễn Văn Đài ấy, tuy là không có cái giải thưởng, có những cái giải thưởng hoặc là cái vinh danh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ như là trường hợp của Mẹ Nấm, nhưng mà Nguyễn Văn Đài lại là cái nhân vật, theo tôi là nhân vật đấu tranh nhân quyền hoạt động hiệu quả nhất ở Việt Nam. Còn trường hợp của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tuy có hoạt động hiệu quả không cao bằng luật sư Nguyễn Văn Đài, nhưng mà lại được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm đầu năm 2017 đã vinh danh là người phụ nữ can đảm quốc tế. Tôi cho đó chính là một cái món hàng rất lớn, một cái món hàng rất có giá trị và rất hời, rất có lời mà Việt Nam muốn đem ra trao trả ngay vào cái lúc thời điểm này cực kỳ quan trọng. Thế thì bây giờ cái thời điểm này nó quan trọng như thế nào? Như cái câu hỏi của chị Mai Hoa thì tôi xin diễn giải theo cái quan điểm cá nhân tôi, tại vì hiện nay cũng chưa có đủ bằng chứng để kết luận. Nhưng mà vấn đề là thế này, theo một cái thông tin mà cái báo cáo mới đây nhất của mạng lưới blogger Việt Nam thì cái vấn đề Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được hứa trả, Việt Nam hứa trả tự do là từ tháng 7 năm 2018 chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà tại sao là từ tháng 7 năm 2018 mà cho tới nay phải đến hơn 3 tháng rồi thì mới chính thức là tự do chứ không phải là ngay sau đó? Thế thì tôi chỉ nhớ là từ tháng 7 năm 2018 á, đó thực ra sự ra thì cái vấn đề đối ngoại của Việt Nam cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nó lại liên quan tới một cái chiến dịch tức là đi vận động cho Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu. Và lúc đó thì Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu, viết tắt là EPI, đó đã đang chuẩn bị một cái cuộc họp cuối cùng vào tháng 10 năm 2018 để điều trần về vấn đề Hiệp định Thương mại Châu Âu và vấn đề nhân quyền. Và trong đó có lần đầu tiên là Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu đã mời một nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Quang A chính thức mời đích danh sang dự để có mặt tay ba cùng với là Bộ Công Thương Việt Nam, tức là trưởng đoàn đàm phán về Hiệp định Thương mại Châu Âu của Việt Nam. Đấy. Thế thì tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ là từ tháng 7 năm 2018 khi bắt đầu có những cái xuất hiện, những cái tín hiệu mà có khả năng sẽ ký kết được Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu, thì Việt Nam bắt đầu một lần nữa đem cái con bài nhân quyền ra để trao đổi. Và con bài kỳ này có lẽ là theo yêu cầu của phía Mỹ và phía châu Âu kỳ này, đây là chính là cái nhân vật, một cái món hàng Việt Nam coi là có giá, đó chính là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và không phải là người khác.
Dạ vâng.
Theo tôi nghĩ là như vậy.
Dạ vâng.
Nhưng mà có một cái thêm thế này, là thêm một cái điều, nó có một cái sự trùng hợp rất đáng chú ý là buổi trưa ngày 17 tháng 10, tức là mới ngày hôm qua đấy, thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình lên máy bay đi Mỹ, tức là buổi trưa, vào đúng buổi trưa ngày 17 tháng 10. Thì cũng đúng vào buổi trưa ngày 17 tháng 10 thì Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu kết thúc một cái phiên họp, một số ngày, và chính thức là chấp nhận Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu để làm tờ trình cho cộng đồng châu Âu, tức là cấp trên của Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu, để Hội đồng Châu Âu quyết định là Hiệp định Thương mại Châu Âu có được ký kết hay không. Nhưng mà vấn đề tức là Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu đã chấp nhận là làm tờ trình cho cấp trên, thì điều đó là đã được qua một cái bước cũng hơi gian nan đối với chính quyền độc đảng ở Việt Nam. Và tôi cho cái sự trùng hợp về thời điểm cùng buổi trưa ngày 17 tháng 10 như vậy, nó có một cái gì đó, có lẽ là cái vấn đề Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liên quan tới không chỉ Mỹ mà liên quan tới cả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu và liên quan tới khối Liên minh Châu Âu.
Dạ vâng, người ta cũng liên tưởng tới cái bắt tay giữa ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis với ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nữa, thưa anh, ngay trước đó. Và sau đó thì tin là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lên máy bay. Thì một cái bắt tay người ta cho rằng là lịch sử. Thưa, quay lại cái câu chuyện mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị trao đổi hay là tống xuất đi ra nước ngoài. Theo như Hoa biết á, thì là trước khi mà gật đầu để mà nhận lời đi á, Quỳnh đã khóc rất nhiều bởi vì Quỳnh muốn hai con đi và Quỳnh không đi. Thế nhưng mà chính quyền Việt Nam nói rằng là không có chuyện mà hai con của Quỳnh đi mà Quỳnh ở lại. Vì vậy mà không còn chọn lựa nào khác, 10 năm quá dài đối với Quỳnh, và không biết là mẹ của Quỳnh có đủ sống để mà nuôi hai đứa con không. Chính vì vậy mà buộc là phải đi. Thì đó là tin nguồn tin qua biết được. Nói như anh nói, hoàn toàn đồng ý với anh, không có lý do gì để phán đoán cái người đã ở trong tù và để đấu tranh rồi bị tù, rồi bị đàn áp từ trong đến trong ngoài để mà đi. Chỉ nói về cái động cơ của chính quyền Việt Nam trong cái việc đối xử và tống xuất những cái người mà đã mạnh mẽ, can đảm nhất, mạnh mẽ nhất, những cái thành phần gọi là ưu tú nhất của người Việt Nam đi ra nước ngoài. Quay lại cái việc mà Trần Huỳnh Di Thức thì nói như ông Nguyễn Quang A là ông đã nêu đích danh trường hợp của Trần Huỳnh Di Thức tại buổi điều trần của EVFTA và gọi ông Thức là một cái tài sản của quốc gia và đang bị nhốt trong tù. Thế thì nhìn nhận chính quyền Việt Nam cư xử với những người yêu nước thì anh thấy như thế nào thưa anh?
Tất nhiên đó là chính sách nhất quán xuyên suốt của chính quyền Việt Nam rồi. Cái đó là nhân quyền đổi thương mại mà. Cái đó thì làm từ trước đến nay và có thể nói tôi cho đó là một cái dã tâm và cực kỳ thất nhân tâm. Và điều đó càng làm cho nó phơi bày cái bộ mặt của chính quyền Việt Nam. Và càng làm mất cái lòng tin của dân chúng. Thực ra cái lòng tin còn bao nhiêu đâu và gần như mất hết rồi. Còn cái vấn đề mà những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Nguyễn Văn Đài hay là yêu cầu Nguyễn Văn Hải hay hàng loạt tù nhân lương tâm bị tống xuất sang Mỹ, tôi cho là vẫn có điều kiện đấu tranh. Tại vì những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị tống xuất ra nước ngoài ấy, họ là nhân chứng sống động, họ là những người ở tù và họ có một cái tư cách riêng của họ, họ có một cái lợi thế riêng của họ. Và khi họ nói thì đương nhiên là về mặt tâm lý thì bà con ở hải ngoại ấy, bà con người Việt ở hải ngoại ấy, sẽ đương nhiên là sẽ tín nhiệm họ, tại vì họ là nhân chứng mà, và họ có những cái trải nghiệm và họ đã phải chịu đau khổ rất nhiều, đặc biệt có những người đã phải ở tù tới hàng chục năm trời, cho nên họ nói người ta tin. Tôi cho đó chính là một cái lợi thế rất lớn và chính là những cái người tù nhân lương tâm đó họ có thể vận dụng ngay cái lợi thế và cái đặc thù riêng của họ để họ đấu tranh. Còn về cái chuyện người đi hay người không đi,
vâng,
thì tôi chỉ có thể nói là đối với Trần Huỳnh Duy Thức, đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đối với tất cả những người như vậy, tôi rất cảm phục. Trần Huỳnh Duy Thức cũng rất biết là mình có giá trị, nhưng mà Thức không chịu đi, không cho chính quyền Việt Nam cơ hội đó. Tình hình nếu mà với cái đà như thế này này, tôi hy vọng là vài năm nữa Thức ra và ở lại Việt Nam chứ không phải đi.
Dạ thưa, cảm ơn anh rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa và quý thính giả nghe đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.